11. Lý thuyết thống nhất của vật lý học. Chúng ta đều biết, xây dựng một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh của vạn vật trong vũ trụ là một việc vô cùng khó khăn. Song thay vì chúng ta đã đạt nhiều tiến bộ trong việc xây dựng nhiều lý thuyết riêng phần, có khả năng mô tả một tập hợp giới hạn nhiều hiện tượng bằng cách bỏ qua các hiệu ứng khác hoặc sắp xỉ chúng bằng một số đại lượng. Ví dụ hóa học cho phép chúng ta tính tương tác của các nguyên tử mà không cần biết cấu trúc nội tại của hạt nhân nguyên tử. Nhưng cuối cùng mà nói, người ta luôn hy vọng tìm ra một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh đúng đắn bao trùm lên tất cả các lý thuyết riêng phần như những phép gần đúng và không cần điều chỉnh cho phù hợp với thực nghiệm bằng cách chọn lựa giá trị của một số đại lượng tùy tiện trong lý thuyết. Sự tìm kiếm một lý thuyết như thế được gọi là sự tìm kiếm lý thuyết thống nhất của vật lý. Einstein đã để phần lớn những năm cuối đời để tìm một lý thuyết thống nhất, nhưng vô vọng vì thời điểm chưa chín mùi. Lúc bấy giờ, người ta đã có lý thuyết riêng phần của hấp dẫn, của điện từ, nhưng người ta còn biết rất ít về lực hạt nhân. Hơn nữa, Einstein lại phủ nhận thực tại của cơ học lượng tử, mặc dầu ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nó. Mà nguyên lý bất định chắc chắn lại là một đặc thù cơ bản của vũ trụ ta đang sống. Vì vậy, một lý thuyết thống nhất thành công phải chứa đựng nguyên lý này. Như tôi sẽ trình bày, hiện nay, triển vọng để tìm một lý thuyết như thế rất sáng sủa bởi vì chúng ta đã biết về vũ trụ khá nhiều. Song cũng phải cảnh giác về một niềm quá tự tin. Chúng ta trước đây cũng đã từng có nhiều lần bất chợt những tia sáng giả tạo như vậy. Ví dụ vào đầu thế kỷ này, chúng ta đã từng nghĩ rằng mọi việc có thể giải thích nhờ các tính chất của môi trường liên tục như tính đàn hồi, tính dẫn nhiệt. Sự phát hiện cấu trúc nguyên tử và nguyên lý bất định đã kết liễu dòng tư tưởng này. Sau đó lại một lần nữa, năm 1928, nhà vật lý giải Nobel Max Born đã phát biểu một nhóm đến tham quan trường đại học Göttingen. Vật lý, như chúng ta đã quan niệm, sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng. Niềm tin của Max Born dựa trên cơ sở sự phát hiện bởi Dirac, phương trình mô tả chuyển động của electron. Người ta nghĩ rằng một phương trình tương tự cũng sẽ mô tả chuyển động của proton, vốn là một hạt khác duy nhất được biết vào lúc bấy giờ. Và điều đó có nghĩa là vật lý lý thuyết cáo chung. Nhưng sự phát hiện neutron và lực hạt nhân đã làm thay đổi tất cả. Dẫu nói lên điều này, tôi vẫn tin rằng đã có nhiều cơ sở cho một niềm lạc quan, thận trọng rằng chúng ta hiện nay đang ở gần giai đoạn cuối trên quá trình tìm ra những định luật cơ bản của thiên nhiên. Trước đây tôi đã mô tả lý thuyết tương đối rộng vốn là lý thuyết riêng phần về hấp dẫn và những lý thuyết riêng phần khác về các tương tác yếu, mạnh và điện từ. Ba tương tác sau có thể tổng hợp lại thành lý thuyết thống nhất lớn, GUT. Lý thuyết này không hoàn chỉnh vì nó không bao hàm hấp dẫn và vì nó chứa một số đại lượng như khối lượng tương đối của nhiều hạt khác nhau mà chúng ta không tiên đoán được từ lý thuyết mà phải chọn để có được kết quả phù hợp với thực nghiệm. Khó khăn chủ yếu trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết có khả năng thống nhất hấp dẫn với các tương tác khác là lý thuyết tương đối rộng, một lý thuyết cổ điển. Có nghĩa là lý thuyết này không chứa đựng nguyên lý bất định của cơ học lượng tử. Mặt khác, các lý thuyết riêng phần khác lại phụ thuộc thiết yếu vào cơ học lượng tử. Vì vậy, bước đầu tiên cần thiết là kết hợp lý thuyết tương đối rộng với nguyên lý bất định. Như chúng ta đã thấy, điều này có thể dẫn đến một số hệ quả khá thú vị như các lỗ đen không quá là đen và vũ trụ không có điểm kỳ dị nào. Nó là tự thân và không có biên. Nhưng như đã giải thích trong chương 7, khó khăn là ở chỗ nguyên lý bất định đưa đến kết quả là chân không cũng chứa đầy các cặp ảo hạt và phản hạt. Những cặp này có một năng lượng vô cùng lớn và vì vậy chúng có một khối lượng lớn vô cùng theo phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Lực hút hấp dẫn của chúng sẽ uốn cong vũ trụ vào một kích thước vô cùng bé. Tương tự như thế, những đại lượng vô cùng lớn vô nghĩa cũng xuất hiện trong các lý thuyết riêng phần khác. Song trong tất cả các trường hợp, những đại lượng này đều có thể loại bỏ nhờ quá trình gọi là tái chuẩn hóa. Quá trình này loại bỏ những đại lượng vô cùng lớn bằng cách đưa vào những đại lượng khác cũng lớn vô cùng. Mặc dầu kỹ thuật đáng ngờ về mặt toán học, nhưng tỏ ra hữu hiệu về mặt thực hành và được sử dụng trong các lý thuyết đó. để đưa ra các tiên đoán lý thuyết phù hợp với thực nghiệm với một độ chính xác kỳ diệu. Song phép tái chuẩn hóa chứa một khiếm khuyết nghiêm trọng xét từ quan điểm đi từ một lý thuyết hoàn chỉnh. Bởi vì rằng theo phép này thì giá trị của các khối lượng và cường độ các tương tác không thể tiên đoán được từ lý thuyết mà phải được chọn sao cho phù hợp với thực nghiệm. Để đưa nguyên lý bất định vào lý thuyết tương đối rộng, chúng ta chỉ có hai đại lượng có thể hiệu chỉnh, hằng số hấp dẫn và hằng số vũ trụ. Song hiệu chỉnh chúng cũng chưa đủ để loại trừ tất cả các đại lượng vô cùng lớn. Như vậy, người ta đi đến một lý thuyết, trong đó một số đại lượng như độ cong của không thời gian quả là lớn vô cùng. Song ta phải quan sát và đo được chúng như những đại lượng hữu hạn hoàn toàn. Vấn đề kết hợp lý thuyết tương đối rộng với nguyên lý bất định đã bị nghi ngờ trong một thời gian, nhưng cuối cùng được xác nhận nhờ những tính toán chi tiết vào năm 1972. 4 năm sau, một lời giải gọi là siêu hấp dẫn được đưa ra. Ý tưởng của siêu hấp dẫn là kết hợp hạt spin 2 gọi là graviton, lượng tử truyền lực hấp dẫn, với những hạt mới khác có spin 3/2, 1, 1/2 và 0. Theo một nghĩa nào đó, tất cả những hạt này có thể được xem là những trạng thái khác nhau của cùng một siêu hạt. Như thế ta thống nhất được những hạt vật chất có spin 1/2 và 3/2 với những hạt truyền tương tác có spin 0, 1 và 2. Cặp ảo hạt phản hạt có spin 1/2 và 3/2 sẽ có năng lượng âm và như thế sẽ triệt tiêu năng lượng dương của các cặp ảo có spin 2, 1 và 0. Điều này loại được nhiều đại lượng lớn vô cùng. Song một số đại lượng như vậy có thể còn sót lại. Tuy nhiên, những phép tính cần thiết để chứng minh có còn sót lại một số đại lượng như thế hay không là quá khó và quá dài đến nỗi không ai sẵn sàng thực hiện chúng. Ngay cả với máy tính, người ta ước lượng cũng phải cần ít nhất 4 năm và xác suất phạm một phép tính sai hoặc có thể nhiều hơn là rất lớn. Vì vậy, người ta dám tin rằng mình đã tính đúng chỉ khi nào có một người nào đó lặp lại những phép tính đó và cũng thu được một kết quả tương tự, và điều này xem chừng khó xảy ra. Dẫu có những vấn đề đó, và thực tế các hạt trong lý thuyết siêu hấp dẫn xem chừng không tương thích với các hạt quan sát được, nhưng đa số các nhà vật lý tin tưởng rằng siêu hấp dẫn có nhiều xác suất là câu trả lời đúng đắn cho bài toán lý thuyết thống nhất của vật lý. Hình như đây là con đường tốt nhất để thống nhất hấp dẫn với các tương tác khác. Song đến năm 1984 thì ý kiến thay đổi nghiêng về cái gọi là những lý thuyết dây. Trong lý thuyết dây, những đối tượng cơ bản không phải là các hạt vốn chỉ chiếm một điểm không gian, mà là một thực thể có độ dài và không có chiều nào khác, giống như một sợi dây vô cùng mảnh. Những sợi dây này có thể có mút, gọi là dây hở, hoặc chúng có các mút trùng nhau để tạo thành một vòng, gọi là dây kín. Xem các hình 11, 1 và 11, 2. Tại mỗi thời điểm, mỗi hạt chiếm một điểm không gian. Như thế lịch sử của nó có thể biểu diễn được bởi một đường trong không thời gian gọi là đường vũ trụ. Còn một dây thì tại mỗi thời điểm chiếm một đường trong không gian. Vì vậy, lịch sử của nó là một mặt hai chiều gọi là mặt vũ trụ. Mỗi điểm trên mặt vũ trụ như thế được mô tả bởi hai số. Một số xác định thời gian, còn số kia xác định vị trí của điểm trên dây. Mặt vũ trụ của một dây hở là một dải. Hai mép của dải biểu diễn đường đi của hai đầu dây trong không thời gian. Hình 11.1. Mặt vũ trụ của một dây kính là một ống hình trụ. Hình 11.2. Với lát cắt qua ống là một đường cong kín mô tả vị trí của dây tại một thời điểm. Hai dây có thể nối với nhau thành một dây. Trong trường hợp dây hở, chúng nối nhau tại điểm mút. Hình 11.3. Trong trường hợp dây kính thì chúng nối với nhau như hai ống may lại với nhau trong một cái quần. Hình 11.4. Tương tự như vậy, một dây có thể phân thành hai dây. Trong lý thuyết dây, thực thể trước đây được xem như là hạt, thì giờ đây đã biểu diễn như những sóng chạy dọc theo dây, giống như những sóng trên một dây đàn rung. Quá trình bức xạ hoặc hấp thụ một hạt bởi một hạt khác ứng với quá trình phân chia hoặc nối các dây với nhau. Ví dụ, lực hấp dẫn của mặt trời lên trái đất được hình dung trong lý thuyết hạt như sau. Một hạt trong mặt trời phát ra một hạt graviton, và hạt graviton đó bị hấp thụ bởi một hạt trong trái đất. hình 11 năm. Còn trong lý thuyết dây, quá trình này ứng với một ống có dạng hình chữ H, hình 11-6. Hai ống thẳng đứng của chữ H ứng với các hạt của mặt trời và của trái đất. Còn ống ngang ứng với hạt graviton, chuyển động giữa các hạt trên. Lý thuyết dây còn một lịch sử khá thú vị. Đầu tiên vào cuối những năm 60, lý thuyết dây đã được xây dựng để mô tả tương tác mạnh. Tư tưởng xuất phát là các hạt như proton và neutron có thể xem như sóng của một dây. Lực tương tác mạnh giữa các hạt sẽ được mô tả bởi những đoạn nối giữa các dây, như trong một mạng nhện. Để lý thuyết này cho những trị số quan sát được của tương tác mạnh giữa các dây này phải giống như những dây cao su với lực căng khoảng 10 tấn. Năm 1947, Joe Sack ở Paris và John Swart ở Viện Công nghệ California công bố một bài báo chỉ ra rằng lý thuyết dây có thể mô tả lực hấp dẫn nếu lực căng của dây lớn hơn nhiều, khoảng nghìn triệu 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 triệu, một với 39 con số 0, tấn. Những tiên đoán của lý thuyết dây trùng với những tiên đoán của lý thuyết tương đối rộng ở các độ dài bình thường, song khác nhau ở các khoảng cách cực bé, nhỏ hơn một phần nghìn triệu 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 cm. 1 cm chia cho 1 với 33 số 0. Song công trình của hai tác giả trên không nhận được sự chú ý đặc biệt, bởi vì vào đúng khoảng thời gian đó, đa số từ bỏ lý thuyết dây của tương tác mạnh để theo đuổi lý thuyết quark và gluon. Về lý thuyết sau, có vẻ phù hợp với những quan sát thực nghiệm hơn nhiều. Sack chết trong hoàn cảnh bi thảm. Ông bị bệnh đái đường, rơi vào trạng thái hôn mê khi không có một ai bên cạnh để chích cho ông một mũi insulin. Như thế chỉ còn lại Swartz, là người duy nhất bên vực cho lý thuyết dây. Nhưng bây giờ, với một trị số giả định cao hơn nhiều của lực căng. Năm 1984, sự quan tâm đến lý thuyết dây đột ngột được tái sinh vì hai lý do. Lý do thứ nhất là thực tế người ta không thu được tiến bộ gì nhiều trong việc chứng minh rằng siêu hấp dẫn là hữu hạn hoặc siêu hấp dẫn có khả năng giải thích các loại hạt mà chúng ta quan sát được. Lý do thứ hai là sự ra đời bài báo của John Swartz và Michael Shin ở Đại học Nữ Hoàng Mary, London, chứng minh rằng lý thuyết dây có thể giải thích sự tồn tại các hạt xoắn trái nội tại đã được quan sát. Dẫu lý do thế nào đi nữa, một số đông đã lao vào lý thuyết dây và một phương án mới được phát triển, cái gọi là dây hỗn hợp, heterotic. Phương án này dường như giải thích được các loại hạt quan sát. Lý thuyết dây cũng dẫn đến những đại lượng vô hạn. Song người ta nghĩ rằng chúng sẽ bị loại trừ trong những phương án như dây hỗn hợp, mặc dù hiện nay điều đó chưa chắc chắn. Tuy nhiên, lý thuyết dây cũng có vấn đề. Lý thuyết này chỉ đúng nếu không thời gian có hoặc 10 hoặc 26 chiều, chứ không phải là 4. Các chiều không gian phụ sẽ là cơ sở cho khoa học viễn tưởng. Thực vậy, các chiều đó có khi là cần thiết. Nếu không có chúng, thì chắc chắn phải có một thời gian rất lớn để đi đến được các sao và thiên hà. Vì thuyết tương đối, buộc rằng chúng ta không thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Ý tưởng khoa học viễn tưởng là hy vọng chúng ta có thể tìm được một quỹ đạo tắc theo chiều phụ. Ta có thể hình dung được điều này như sau. Hãy tưởng tượng rằng, trong không thời gian, trong đó chúng ta sống chỉ có hai chiều và cong như một mặt hình xuyến, hình 11-7. Nếu bạn ở điểm A và muốn đi đến điểm B thì bạn phải đi theo đường AMB trên mặt xuyến. Xong nếu có chiều thứ ba thì bạn có thể du hành theo chiều đó, dọc đường AEB nhiều lần ngắn hơn AMB. Tại sao chúng ta không cảm nhận được các chiều phụ đó nếu quả thật chúng tồn tại? Tại sao chúng ta chỉ thấy được ba chiều không gian và một chiều thời gian? Một gợi ý giải thích điều đó là các chiều phụ bị uốn cong thành một không gian có kích thước rất nhỏ, cỡ một phần triệu 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 inch. Không gian này quá nhỏ nên chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy thời gian một chiều và không gian ba chiều. Trong đó, không thời gian gần như phẳng. Điều này giống như mặt một quả cam. Nếu như bạn nhìn gần sát bạn sẽ thấy những chỗ cong và chỗ nhăn nheo. Song nếu bạn nhìn từ một khoảng cách xa, bạn sẽ không thấy những chỗ lồi lõm và mặt quả cam gần như trơn tru. Đối với không thời gian cũng vậy. Ở một kích thước bé, ta có một không gian 10 chiều, có độ cong lớn. Xong ở những kích thước lớn hơn, bạn sẽ không thấy độ cong hoặc các chiều phụ. Nếu bức tranh đó là đúng, thì sẽ là khó khăn cho những người muốn du hành vào vũ trụ. Các chiều phụ quá bé để cho con tàu vũ trụ có thể qua lọt. Tại sao chỉ có một số chiều, chứ không phải tất cả, bị uốn cong thành một quả cầu nhỏ? Có thể đoán chừng rằng, trong những giai đoạn sớm của vũ trụ, tất cả các chiều đều bị uốn cong rất nhiều. Nhưng tại sao lại chỉ có một chiều thời gian và ba chiều không gian mở phẳng ra, còn các chiều khác thì vẫn ở trong trạng thái bị uốn cong? Một câu trả lời là nguyên lý vị nhân. Một không gian hai chiều không đủ để cho phép hình thành những sinh vật phức tạp như con người. Ví dụ, những sinh vật hai chiều sống trên một không gian một chiều phải trèo qua nhau để vượt qua. Nếu một sinh vật hai chiều ăn một vật gì, thì vật đó không thể tiêu hóa hoàn toàn được. Sinh vật đó phải đưa phần không tiêu hóa được ra đằng mồm, bởi vì nếu có một đường tiêu hóa xuyên qua cơ thể, thì đường này sẽ phân cơ thể sinh vật thành hai nửa riêng biệt. Và sinh vật hai chiều sẽ phải rã thành hai mảnh, hình 11-8. Tương tự như vậy, thật khó mà hình dung được bất kỳ một hệ tuần hoàn máu nào trong cơ thể một sinh vật hai chiều. Nhiều vấn đề sẽ nảy sinh với một không gian có nhiều hơn ba chiều. Lực hấp dẫn giữa hai vật sẽ giảm nhanh với khoảng cách hơn là không gian ba chiều. Trong không gian ba chiều, lực hấp dẫn giảm 1/4 lần nếu khoảng cách tăng lên gấp đôi. Trong không gian 4 chiều, nó giảm 1/8 lần. Trong không gian 5 chiều, giảm 1/16 lần, và cứ như vậy. Sự giảm nhanh đó dẫn đến quỹ đạo của các hành tinh như quả đất xung quanh mặt trời sẽ không ổn định. Một nhiễu loạn nhỏ khỏi quỹ đạo tròn. Nhiễu loạn gây ra bởi lực hấp dẫn của các hành tinh khác cũng sẽ làm cho quả đất chuyển động theo đường xoắn ốc đi ra xa hoặc rơi vào mặt trời. Chúng ta sẽ bị thiêu cháy hoặc chết cóng. Trong một không gian có số chiều lớn hơn 3, gián điệu của hấp dẫn theo khoảng cách cũng không cho phép mặt trời tồn tại trong một trạng thái ổn định và áp suất cân bằng hấp dẫn. Mặt trời hoặc sẽ rã ra hoặc co lại thành một lỗ đen. Trong tất cả các trường hợp trên, mặt trời sẽ không còn làm nguồn nhiệt và ánh sáng vốn cần thiết cho sự sống trên trái đất. Ở thang nhỏ hơn, các lực điện buộc các electron quay quanh hạt nhân nguyên tử cũng xử sự theo cách hệt như lực hấp dẫn. Như vậy, hoặc các electron cũng thoát ra khỏi nguyên tử hoặc rơi theo đường xoắn ốc vào hạt nhân. Do đó chúng ta không thể có các nguyên tử mà chúng ta đã quan sát được. Vậy rõ ràng, cuộc sống như chúng ta nhận thức chỉ có thể tồn tại trong những vùng của không thời gian, ở đó có một chiều thời gian và bao chiều không gian không bị uốn cong nhỏ lại. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải cầu cứu đến nguyên lý vị nhân yếu, miễn là chúng ta chứng minh được rằng lý thuyết dây ít nhất cho phép sự tồn tại của những vùng như thế trong vũ trụ. Và thực tế hình như lý thuyết dây đã cho phép có thể tồn tại những vùng khác của vũ trụ hoặc những vũ trụ khác theo bất cứ ý nghĩa nào. Trong tất cả các chiều đều bị uốn cong nhỏ lại, hoặc trong đó có nhiều hơn 4 chiều gần như phẳng. Song tiếc thay, ở đây không thể tồn tại một sinh vật có trí tuệ nào để quan sát số các chiều khác đó. Một vấn đề khác là lại ít nhất có tới 4 lý thuyết dây khác nhau. Một lý thuyết dây hở và 3 lý thuyết dây kín, và hàng triệu cách cuộn nhỏ lại của các chiều phụ theo tiên đoán của lý thuyết dây. Vậy thì tại sao lại phải chọn chỉ một lý thuyết dây và một loại cuộn nhỏ lại? Một thời gian, dường như không có câu trả lời. Sau đó, vào khoảng năm 1994, người ta mới bắt đầu phát hiện ra cái được gọi là sự đối ngẫu. Các lý thuyết dây khác nhau và các cách cuộn khác nhau của các chiều phụ có thể dẫn tới cùng một kết quả trong 4 chiều. Hơn nữa, cũng như các hạt chỉ chiếm một điểm trong không gian, các dây là các đường, còn các đối tượng khác gọi là T-Brenner là các mặt hai chiều, màn hoặc các mặt có số chiều cao hơn. Một hạt được coi như là không Bren, một dây là một Bren, nhưng cũng có các P-Bren với P bằng 2 tới 9. Cái mà điều đó chỉ ra là có một loại dân chủ trong các lý thuyết siêu hấp dẫn. Lý thuyết dây và lý thuyết P-Bren, các lý thuyết này ăn khớp với nhau, nhưng không lý thuyết nào được gọi là cơ bản hơn lý thuyết nào. Hóa ra, chúng là các phép gần đúng khác nhau của một lý thuyết cơ bản nào đó, là đúng trong các tình huống khác nhau. Người ta đã tìm kiếm gắt gao các lý thuyết cơ bản đó, nhưng cho tới nay đã không thành công. Tuy nhiên tôi tin rằng sẽ không có một cách phát biểu duy nhất về lý thuyết cơ bản, cũng như Gordon đã chứng minh. Không thể phát biểu toàn bộ số học qua một tập hợp, các tiên đề duy nhất. Thay vì, cũng giống như các bản đồ, bạn không thể dùng một bản đồ duy nhất để mô tả bề mặt trái đất. Bạn phải cần ít nhất hai bản đồ mới phủ kín các điểm. Mỗi bản đồ chỉ dùng được cho một vùng hạn chế. Nhưng các bản đồ khác nhau, thế nào cũng sẽ có một vùng trùng nhau. Tập hợp các bản đồ này cho ta một sự mô tả đầy đủ bề mặt trái đất. Tương tự, trong vật lý, cũng cần phải dùng các cách phát biểu khác nhau trong những tình huống khác nhau. Nhưng hai cách phát biểu khác nhau cũng sẽ nhất trí trong các tình huống mà cả hai cách phát biểu đều áp dụng được. Toàn bộ tập hợp các cách phát biểu khác nhau đó mới có thể được coi như một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, mặc dù người ta không thể diễn đạt nó qua một hệ tiên đề duy nhất. Mặt khác, có thực tồn tại một lý thuyết thống nhất như thế hay không? Hay chúng ta chỉ đang săn đuổi một ảo ảnh? Có thể có ba khả năng. Một, quả thực tồn tại một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh mà chúng ta một ngày nào đó sẽ phát minh ra, nếu chúng ta có đủ tài năng. Hai, không tồn tại một lý thuyết tối hậu của vũ trụ, chỉ tồn tại một chuỗi vô hạn các lý thuyết mô tả vũ trụ ngày càng chính xác. Ba, không tồn tại một lý thuyết nào về vũ trụ, các sự cố không thể tiên đoán được quá một giới hạn nào đó. Chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên và tùy tiện. Một số người muốn biện minh cho khả năng thứ ba dựa trên cơ sở cho rằng nếu có một tập hợp đầy đủ các định luật thì sẽ xâm phạm tới quyền tự do, thay đổi ý nghĩ và tự do can thiệp vào thế giới của Chúa. Điều này nghe tựa như một nghịch lý xưa cũ. Liệu Chúa có thể tạo ra hòn đá nặng tới mức mà người không thể nhấc nổi lên không? Nhưng ý tưởng cho rằng Chúa có thể muốn thay đổi ý nghĩ của mình là một ví dụ của sự ngụy biện cho việc hình dung Chúa như một sinh vật tồn tại trong thời gian. Mà Stan Augustine đã chỉ ra, thời gian là một tính chất chỉ của vũ trụ do Chúa tạo ra. Có lẽ người đã biết cái mà người dự định khi xếp đặt nó. Với sự ra đời của cơ học lượng tử, chúng ta phải thừa nhận rằng các sự cố không thể được tiên đoán với độ chính xác hoàn toàn, mà luôn tồn tại một độ bất định. Nếu muốn, người ta có thể gán sự ngẫu nhiên đó cho sự can thiệp của Chúa. Song đấy quả là một loại can thiệp kỳ lạ. Không có một chứng cứ gì cho thấy sự can thiệp đó được định hướng đến bất kỳ một mục đích nào. Thật vậy, nếu có một mục đích thì sẽ không còn là ngẫu nhiên nữa. Trong thời gian hiện nay, chúng ta đã loại bỏ hữu hiệu khả năng thứ ba bằng cách định nghĩa lại mục đích của khoa học. Mục tiêu của khoa học là xây dựng một bộ định luật có khả năng cho phép chúng ta tiên đoán các sự cố chỉ trong giới hạn xác định bởi nguyên lý bất định. Khả năng thứ hai, khả năng tồn tại một chuỗi vô hạn các lý thuyết ngày càng tinh tế, rất phù hợp với toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta cho tới nay. Nhiều lần chúng ta đã tăng độ nhạy các phép đo và thực hiện nhiều loại thí nghiệm mới chỉ với mục đích phát hiện những hiện tượng mới không tiên đoán được bởi lý thuyết hiện có. Và để mô tả những hiện tượng đó, chúng ta phải phát triển một lý thuyết tiên tiến hơn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nếu thế hệ hiện tại các lý thuyết thống nhất phạm sai lầm khi khẳng định rằng không có điều gì căn bản mới xảy ra giữa năng lượng cỡ 100 GeV của lý thuyết thống nhất điện yếu và năng lượng cỡ ngàn triệu triệu GeV của lý thuyết thống nhất lớn. Thực tế, chúng ta có thể hy vọng sẽ tìm ra nhiều tầng cấu trúc mới cơ bản hơn quark và electron mà hiện nay được xem như là những hạt cơ bản. Song dường như hấp dẫn có thể cung cấp một giới hạn cho chuỗi các hợp trong hợp đó. Nếu ta có một loại hạt với năng lượng lớn hơn cái gọi là năng lượng Planck với triệu 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 GeV, 1 theo sau là 19 số 0, thì khối lượng của nó có một độ tập trung đến mức nó tự cô lập tách khỏi phần vũ trụ còn lại và biến thành một lỗ đen nhỏ. Như vậy dường như chuỗi các lý thuyết ngày càng tinh tế đó phải có một giới hạn khi chúng ta tiếp cận với những năng lượng ngày càng cao và ắt phải có một lý thuyết tối hậu về vũ trụ. Lẽ dĩ nhiên, năng lượng Planck là cả một quãng đường dài kể từ những năng lượng cỡ nghìn GeV mà hiện nay là năng lượng lớn nhất chúng ta có khả năng tạo ra trong phòng thí nghiệm. Chúng ta chưa vượt qua được hố ngăn cách đó trong một tương lai gần nhờ những máy gia tốc. Nhưng những giai đoạn sơ sinh của vũ trụ đã từng chứng kiến những năng lượng như vậy. Tôi nghĩ rằng có nhiều cơ may là sự nghiên cứu những giai đoạn sớm của vũ trụ kết hợp với những đòi hỏi chặt chẽ của toán học sẽ dẫn chúng ta đến một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh trong giới hạn cuộc đời của nhiều người chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tìm ra được một lý thuyết tối hậu về vũ trụ, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào? Như đã giải thích trong chương 1, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn rằng quả là chúng ta đã tìm ra được một lý thuyết đúng đắn. Vì các lý thuyết này không thể chứng minh như một định lý toán học được. Song nếu lý thuyết chặt chẽ về mặt toán học và luôn đưa ra được những tiên đoán phù hợp với quan sát, thì chúng ta có thể tin một cách hợp lý rằng đó là một lý thuyết đúng đắn. Nó sẽ kết thúc một chương dài và vinh quang trong lịch sử đấu tranh trí tuệ của con người để tìm hiểu vũ trụ. Đồng thời, nó cũng cách mạng hóa sự hiểu biết các định luật chi phối vũ trụ của con người bình thường. Thời Newton, một người có giáo dục rất có thể nắm được toàn bộ kiến thức của nhân loại, ít nhất là trong những nét cơ bản. Song sau đó, nhịp độ phát triển của khoa học làm cho khả năng trên không còn nữa. Vì rằng các lý thuyết luôn thay đổi để phù hợp với những quan sát mới, chúng không thể đơn giản hóa để một người bình thường có thể hiểu thấu. Bạn phải là một chuyên gia, và dẫu là một chuyên gia, bạn cũng chỉ hy vọng nắm bắt được một phần các lý thuyết khoa học. Ngoài ra, khoa học tiến nhanh tới mức mà những kiến thức thu nhận được ở học đường cũng luôn luôn bất cập với thời đại. Chỉ một số ít người theo kịp được ranh giới tiền tiêu của kiến thức, và số người đó cũng phải dùng toàn bộ số thời gian để làm việc và chuyên sâu vào một lĩnh vực nhỏ. Số đông còn lại có ít khái niệm về những thành tựu tiên tiến của khoa học và những vấn đề lý thú nảy sinh từ đó. 70 năm về trước, nếu tin lời Eddington, thì chỉ có hai người hiểu được lý thuyết tương đối rộng. Ngày nay, hàng vạn sinh viên đại học hiểu được và hàng triệu người ít nhất đã làm quen với lý thuyết đó. Nếu một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh được phát minh, thì chỉ còn là vấn đề thời gian để lý thuyết đó được thấu triệt, rồi đơn giản hóa và giảng dạy trong nhà trường ít nhất là những nét cơ bản. Và mọi người chúng ta sẽ đủ khả năng có được một kiến thức nhất định về những định luật trị vì vũ trụ và điều hành cuộc sống của chúng ta. Ngay nếu chúng ta tìm được một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, điều đó cũng không có nghĩa rằng chúng ta có khả năng tiên đoán mọi sự cố nói chung vì hai lẽ. Thứ nhất, do giới hạn mà nguyên lý bất định của cơ học lượng tử áp dụng lên mọi khả năng tiên đoán của chúng ta không thể làm được gì để vượt qua giới hạn đó. Song trong thực tiễn giới hạn thứ nhất, đó còn ít ràng buộc hơn giới hạn sau đây. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không thể giải thích được các phương trình của lý thuyết một cách tuyệt đối chính xác, trừ vài trường hợp rất đơn giản. Chúng ta không thể giải thích chính xác ngay cả chuyển động ba vật trong lý thuyết hấp dẫn của Newton, và khó khăn sẽ tăng lên cùng với số vật tham gia chuyển động và mức độ phức tạp của lý thuyết. Chúng ta đã biết nhiều định luật chi phối vật chất dưới những điều kiện cực đoan nhất. Nói riêng, chúng ta đã biết những định luật cơ bản chi phối toàn bộ hóa học và sinh học. Nhưng chắc chắn rằng chúng ta không thể quy các đối tượng đó về tập hợp của những bài toán đã được giải. Đến nay, chúng ta đạt được quá ít tiến bộ trong việc tiên đoán hành vi con người từ những phương trình toán học. Vì vậy, ngay lúc chúng ta tìm ra một bộ hoàn chỉnh các định luật cơ bản, cũng cần nhiều năm trong tương lai để thách đố trí tuệ con người tìm ra những phương pháp gần đúng hữu hiệu hơn để có thể đưa ra những tiên đoán có ích về những hệ quả khả dĩ trong những tình huống thực tiễn và phức tạp. Một lý thuyết thống nhất chặt chẽ và hoàn chỉnh chỉ mới là bước đầu. Mục tiêu của chúng ta là một sự hiểu biết hoàn chỉnh về mọi sự cố diễn ra xung quanh và về chính bản thân sự tồn tại của chúng ta.